Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ hai ngày 9 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023.
Hà Nội chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số.
Sơ tán hàng trăm học sinh trường tiểu học Đồng Mai 1, quận Hà Đông trong đám cháy.
Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2023.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Cộng đồng quốc tế lo ngại xung đột Israel-Hamas.
Giải thưởng Nobel Kinh tế tôn vinh nghiên cứu về vai trò của nữ giới trong thị trường lao động. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023, phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội cùng đại diện công dân thủ đô ưu tú, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, kỷ niệm 69 năm sau ngày giải phóng, thủ đô Hà Nội hôm nay đã mang một diện mạo, tầm vóc mới. Vị thế và uy tín của thủ đô ngày càng được nâng lên từng bước, trở thành trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Trải qua 31 năm triển khai, phong trào thi đua người tốt việc tốt của thành phố luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân thủ đô.
Có thể khẳng định, phong trào người tốt việc tốt của thủ đô đã trở thành nét đẹp tiêu biểu mang bản sắc riêng của thủ đô ngàn năm văn hiến. Thông qua việc tổng kết phong trào người tốt việc tốt từ cơ sở đã phát hiện hàng ngàn cá nhân tiêu biểu với những hành động dũng cảm, những việc làm thiện nguyện, những nghĩa cử cao đẹp trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại hội nghị hôm nay, thành phố tiếp tục tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho 858 cá nhân, tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú cho 10 cá nhân là những hạt nhân tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua người tốt việc tốt của thủ đô. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 858 cá nhân tiêu biểu cho phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2023 và 10 công dân ưu tú được vinh danh ngày hôm nay.
Tại hội nghị, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã phát động phong trào thi đua Người tốt việc tốt năm 2024 và phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ thủ đô lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh những cá nhân được tôn vinh dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể thiết thực thường ngày đã thể hiện tinh thần kính yêu Bác Hồ, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm đóng góp cho địa phương, đơn vị xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Để kế thừa phát huy truyền thống thủ đô văn hiến, anh hùng, Thủ tướng đề nghị Hà Nội cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng Bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, huy động sức mạnh tổng hợp, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào người tốt việc tốt, xây dựng thủ đô to đẹp, giàu có, văn minh, xứng đáng là trái tim của cả nước. Thủ tướng yêu cầu
thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy ý chí, lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng thủ đô, phát triển đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp. Tập trung thi đua đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển, đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh lan tỏa văn hóa của cả nước, của dân tộc Việt Nam, trở thành nguồn lực phát triển mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật với cơ chế chính sách vượt trội, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế, động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào người tốt việc tốt và các phong trào thi đua khác của thành phố, phát động phong trào thi đua, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô để Hà Nội có nhiều phong trào lan tỏa cả nước.
Những cá nhân đạt danh hiệu người tốt việc tốt, công dân thủ đô ưu tú năm 2023 được tuyên dương tại hội nghị hôm nay thực sự là những bông hoa đẹp, được mọi người ghi nhận, yêu mến, quý trọng và noi theo. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng sau hội nghị này các bạn sẽ ngày càng phát triển, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô vươn lên mạnh mẽ, lập nhiều thành tích xuất sắc, làm cho vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển rực rỡ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các công dân thủ đô ưu tú và các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt của thủ đô Hà Nội, đồng thời ghi nhận biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô với những thành tựu đã được, và chúc cho phong trào thi đua của thủ đô Hà Nội tiếp tục được nở rộ, phát triển và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn để góp phần xây dựng cho thủ đô của chúng ta ngày càng văn hiến, ngày càng hiện đại và tô thắm thêm truyền thống anh hùng của chúng ta.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với đồng đội, Trung tá Chu Văn Thanh, đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân đã phá hàng nghìn vụ án ma túy lớn nhỏ, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Anh đã được tặng nhiều huân chương và bằng khen. Anh được đồng nghiệp ví như quả đấm thép trên mặt trận chống tội phạm ma túy của thành phố Hà Nội. Bài viết giới thiệu của phóng viên Ngọc Ánh.
Điều tra, xử lý hàng nghìn vụ án, bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, chỉ đạo, xác lập đấu tranh hàng chục chuyên án lớn nhỏ gây tiếng vang. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, đã có 161 vụ án với 165 đối tượng được khám phá, xử lý hình sự. Tổng tăng vật thu giữ hơn 80 bánh heroin, hơn 40.000 viên ma túy tổng hợp. Đó là những chiến công hiển hách ít người có được của Trung tá Chu Văn Thanh, đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân. Hơn 20 năm tham gia đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, trải qua nhiều gian khổ và hiểm nguy, nhưng Trung tá Chu Văn Thanh chưa bao giờ chùn bước. Trung tá Chu Văn Thanh chia sẻ.
Để mà có cái động lực làm công tác đấu tranh này, thì mỗi khi nhìn vào những cái gia đình có những người con em người ta sử dụng ma túy, thì sau đó người ta bị bắt, sau đó thì bị các cái loại bệnh xã hội này, sau đó thì phải vào những cái trung tâm cai nghiện này, có những đối tượng là ngáo đá và gây ra những cái trọng án, thiệt hại đến tài sản tính mạng của nhân dân. Và khi nhìn vào đấy thì chúng tôi thấy là trách nhiệm của người cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, chúng tôi nhìn vào đấy để là động lực để chúng tôi đấu tranh với tội phạm ma túy nhằm ngăn chặn tội phạm cũng như là giảm bớt cái nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.
Thanh Xuân là địa bàn có 117 chung cư, nhiều nhất thủ đô, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp liên quan đến ma túy. Từ năm 2018, Trung tá Chu Văn Thanh chủ động tham mưu Công an quận Thanh Xuân các kế hoạch nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy khu chung cư. Bản thân Trung tá Chu Văn Thanh thường xuyên có mặt tại địa bàn cùng tham gia đấu tranh bắt giữ nhiều vụ án về ma túy, chỉ đạo đôn đốc quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Kết quả, trung bình mỗi năm anh cùng đồng đội triệt phá từ 20 đến 30 vụ tổ chức chứa chấp mua bán, tàng trữ ma túy tại các khu chung cư, góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn. Nhiều năm liền, quận Thanh Xuân không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Đại úy Lương Quốc Việt, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân cho biết.
Từ khi ra trường tôi đã về công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, năm nay là năm thứ 13. Trong quá trình công tác với đồng chí Thanh thì tôi thấy đồng chí Thanh là một người rất là dày dặn kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh với tội phạm về ma túy. Bản thân tôi học hỏi được rất nhiều từ kinh nghiệm của đồng chí về những việc đấu tranh với tội phạm ma túy.
Nhận xét về người cán bộ cấp dưới của mình, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, trưởng Công an quận Thanh Xuân cho rằng những chiến công đáng tự hào của cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận Thanh Xuân có sự góp phần không nhỏ của Trung tá Chu Văn Thanh.
Đối với cá nhân đồng chí Thanh thì chúng tôi rất là tin tưởng vào cái năng lực trình độ cũng như là phẩm chất đạo đức và cái ý thức trách nhiệm của người chỉ huy đội cảnh sát ma túy, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đội ma túy cũng như là lực lượng công an phường trong công tác phối hợp đấu tranh tệ nạn ma túy. Tôi rất kỳ vọng và tin tưởng rằng đồng chí Thanh và đội cảnh sát ma túy công an quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công góp phần giúp cho địa bàn quận Thanh Xuân đảm bảo an toàn về công tác an ninh, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy.
Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, anh Thanh đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó, đặc biệt nhất chính là danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2023. Chia sẻ về cảm xúc khi được nhận danh hiệu này, Trung tá Chu Văn Thanh cho biết.
Được vinh dự là 10 công dân thủ đô ưu tú, thì cá nhân tôi thấy đây là một điều vinh dự. Thì bên cạnh cái điều vinh dự thì tôi thấy trách nhiệm của mình càng phải lớn hơn. Trước thì tinh thần trách nhiệm thì đã cao rồi, thì sau khi nhận được cái giải thưởng này thì tinh thần trách nhiệm của tôi càng phải cao hơn nữa trong công việc cũng như là trong cuộc sống, trong xã hội.
Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm, hoạt động tinh vi, có tổ chức, luôn trang bị vũ khí nóng, manh động, chống trả khi bị phát hiện bắt giữ. Cuộc chiến với tội phạm ma túy là một cuộc chiến thầm lặng nhưng vô cùng gian nan, hiểm nguy. Nhưng các chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma túy như Trung tá Chu Văn Thanh vẫn kiên quyết đấu tranh, tất cả vì mục tiêu bình yên cho xã hội.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự đại hội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích quan trọng mà Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối chủ trương đối ngoại, thỏa thuận cấp cao của hai đảng, nhà nước Việt Nam-Lào, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và có những mô hình cách làm phù hợp, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028. ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028.
Sáng nay, tại Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước quý 3 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông là bộ ngành đầu tiên nghiên cứu và công bố 8 bản đồ công nghệ cho tất cả các lĩnh vực quản lý của bộ. Sau 3 tháng nghiên cứu, 11 đơn vị của bộ đã xây dựng được phiên bản đầu tiên của 8 bản đồ công nghệ cho lĩnh vực thông tin và truyền thông, bao gồm viễn thông, bưu chính, báo chí, xuất bản, chính phủ số, an toàn thông tin, đại học số, công nghệ số. Mỗi bản đồ công nghệ gồm một tài liệu miêu tả, đánh giá chi tiết từng công nghệ và một trang đồ họa, bản đồ thể hiện các thông tin ngắn gọn về các công nghệ có tác động đáng kể đến lĩnh vực với 4 loại thông tin là mức độ trưởng thành của công nghệ, mức độ ảnh hưởng của công nghệ, các giai đoạn của sự kỳ vọng của công nghệ theo thời gian.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang không ngừng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng thủ đô theo hướng thông minh hiện đại, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Hà Nội đã có những bước đi và lộ trình phù hợp để đạt những kết quả quan trọng. Chính quyền số được quan tâm đầu tư, hạ tầng số được thúc đẩy, kinh tế số, xã hội số phát triển mạnh.
Đăng ký khai sinh cho cháu trên cổng dịch vụ công trực tuyến, chị Nguyễn Mai Anh đã nhanh chóng được trả kết quả tại bộ phận một cửa xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai. Chị Mai Anh cho biết.
Tôi nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến và được các đồng chí cán bộ chuyên môn tiếp nhận kết quả, trả kết quả. Và tôi có thể làm thêm được cả đăng ký bảo hiểm và nhập khẩu cho cháu rất là nhanh và gọn.
Cuối năm 2022, Thành ủy Hà Nội ban hành nghị quyết số 18 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dù thời gian thực hiện nghị quyết chưa lâu, song quá trình chuyển đổi số của thủ đô đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức cho đến hành động tại tất cả các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố. Từ đó mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Chị Phạm Thị Hiền, cán bộ một cửa xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai cho biết.
Xã cũng đã thường xuyên tiến hành rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính và hiện đang công khai 185 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân xã. Còn thực hiện đề án một cửa thì xã cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, bộ phận một cửa huyện cùng với một công ty để đi khảo sát các cái cơ sở vật chất của xã và đề nghị là cấp trên hỗ trợ những trang thiết bị cần thiết để sắp tới xã có thể đáp ứng được cái yêu cầu của đề án một cửa và cũng đáp ứng được cái sau này xã sẽ xây dựng nông thôn mới thông minh ạ.
Hà Nội đang là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước đảm bảo đầy đủ điều kiện và kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh DTI năm 2022 xếp thứ 24 trên 36, tăng 16 bậc so với năm 2021. Chỉ trong một thời gian ngắn, các hệ thống lớn dùng chung của Hà Nội đã được hoàn thành như hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Đối với hạ tầng số, trung tâm dữ liệu chính của thành phố đang tập trung triển khai để sớm đưa vào khai thác sử dụng trong quý 4 năm 2023. Mạng diện rộng One và hệ thống giao ban trực tuyến cả thủ tục hành chính đã được triển khai tới 3 cấp chính quyền, tiếp tục được duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm phục vụ công tác điều hành của chính quyền. Đáng chú ý, Hà Nội cũng đang là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc cung cấp chữ ký số tới người dân. Thủ tục hành chính đã phối hợp với các doanh nghiệp tập trung triển khai chữ ký số miễn phí cho người dân tại bộ phận một cửa của các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Đến nay, trên toàn thành phố đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ông Phan Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng chia sẻ.
Bằng cái sự quyết liệt, rồi cái sức triển khai sáng tạo và đặc biệt là sự kiên trì của các cán bộ ở dưới cơ sở, dần dần người dân cũng đã nhận thức ra, cũng đã chia sẻ và cũng đồng lòng, cùng đồng hành cùng với chính quyền. Và vai trò trước hết ở đây thì mỗi cán bộ công chức, mỗi một cán bộ cơ sở là những người đã gương mẫu trong việc thực hiện cấp chữ ký số miễn phí cho chính bản thân mình và gương mẫu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đó là những cái ví dụ và đó là những cái rất là hữu hiệu để mà thuyết phục người dân.
Thủ đô Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, thực hiện chuyển đổi số, phát triển Hà Nội theo hướng thông minh, hiện đại, tạo điều kiện kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Trong đó, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công toàn trình, 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, 50% dân số trưởng thành có chữ ký số, 70% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản, 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Về xây dựng chính quyền số, mục tiêu Hà Nội đặt ra là xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hoạt động chỉ đạo điều hành, quản trị nội bộ, xử lý hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường ở cả ba cấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định.
Các sở ngành, rồi ban các cấp đã hiểu rõ được về tầm quan trọng của cái cơ sở dữ liệu quốc gia, về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Dịch vụ công trực tuyến thành phố đã có tập trung đẩy mạnh và cũng đã xác định được là hơn 1.200 cái thủ tục hành chính chúng ta đủ điều kiện tái cấu trúc và xây dựng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.
Chuyển đổi số là một quá trình thường xuyên, liên tục, đặc biệt với quy mô rất lớn của thành phố 10 triệu dân, thì đây là khối lượng công việc không nhỏ. Nhưng với quyết tâm chính trị của thành phố, Hà Nội chắc chắn sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội thủ đô.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm tra thường xuyên của Bộ tại các địa phương. Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận, thành phố Hà Nội có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng bổ sung trường, lớp học và bố trí đội ngũ giáo viên, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đến trường của con em nhân dân thủ đô. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, đồng thời xác định những khó khăn vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ. Hai nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra là việc thực hiện chương trình giáo dục chính khóa và việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về 10 giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 và đề nghị Bộ nghiên cứu tháo gỡ khó khăn cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tuyển sinh lớp 10 các trường công lập tại các quận và một số địa bàn huyện giáp danh khu vực nội thành. Việc này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trong bối cảnh quy mô học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn thành phố hàng năm tăng nhanh.
Cùng ngày, nằm trong chuỗi hoạt động vinh danh các thủ khoa xuất sắc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức chương trình giao lưu giữa 96 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô với học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Tại chương trình, 4 thủ khoa đã chia sẻ với các bạn học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam về hành trình học tập, nỗ lực vượt khó, khởi nghiệp sáng tạo, quá trình nghiên cứu khoa học, những ước mơ, hoài bão, tinh thần trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, truyền cảm hứng, lan tỏa những năng lượng tích cực tới tất cả học sinh với thông điệp vượt khó, đam mê, sáng tạo, cống hiến. Chiều cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình tham quan, gặp mặt giữa thủ khoa xuất sắc với công ty cổ phần FPT, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Buổi tối sẽ diễn ra lễ ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Sáng nay, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Ban giám hiệu và đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thoát nạn khi cháy nổ, đuối nước cho gần 1.400 học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường. Các báo cáo viên thuộc các đội Cảnh sát giao thông trật tự, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh đã giới thiệu quy định của luật giao thông đường bộ và các văn bản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hướng dẫn chỉ ra lỗi vi phạm, nêu rõ mức xử phạt ghi vi phạm, cách bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy, cách phòng chống tai nạn thương tích đuối nước. Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh nghiêm túc lắng nghe các quy định, được xem, tìm hiểu hình ảnh, áp phích, các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn để biết và chấp hành luật.
Khoảng 10 giờ 5 phút sáng nay, tại trường tiểu học Đồng Mai 1, quận Hà Đông, khi học sinh đang trong giờ học, bất ngờ xảy ra đám cháy. Vào thời điểm trên, khu vực cháy khói bốc ra nghi ngút. Ngay khi phát hiện sự việc, giáo viên cùng nhân viên của trường đã nhanh chóng sơ tán, hướng dẫn học sinh chạy xuống sân trường. Đồng thời, báo tin cho công an quận Hà Đông. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy cơ sở, công an phường Đồng Mai và các thầy cô đã nhanh chóng xử lý. Chỉ trong ít phút, đám cháy được dập tắt bằng nhiều bình cứu hỏa mini trước khi xe chữa cháy của công an quận Hà Đông có mặt. Hiện tại, các em học sinh trường tiểu học Đồng Mai 1 đã vào học trở lại. Bước đầu xác định, nguyên nhân đám cháy có thể do chập điện. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.
Hôm nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023 là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Trước đó, bệnh nhi này đã tiêm 3 mũi cơ bản vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Đây cũng là trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm nay trên địa bàn Hà Nội. Như vậy, số ca mắc năm nay giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp kín khẩn cấp về xung đột Israel-Hamas. Tuy nhiên, không có bất kỳ tuyên bố chung nào được đưa ra do bất đồng giữa các nước thành viên.
Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, hôm nay tuyên bố quân đội Israel đã giành lại quyền kiểm soát tất cả các thị trấn ở khu vực giáp giải Gaza. Người phát ngôn cho biết thêm, hàng rào biên giới Gaza sẽ được bảo vệ bằng xe tăng với sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu và máy bay không người lái.
Hôm nay, CNN dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết có 12 công dân của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phong trào Hamas vào miền nam Israel cuối tuần trước. Ngoài ra, còn 11 công dân bị các tay súng Palestine bắt giữ. Ngoài ra, hiện có khoảng 8 công dân nước này bị thương nhưng đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Vào 16 giờ 50 phút chiều ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2023 thuộc về nhà kinh tế học người Mỹ Claudia Goldin với công trình nghiên cứu về vai trò của nữ giới trong lực lượng lao động. Giải thưởng này đã khép lại tuần lễ Nobel của năm 2023.
Đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đã yêu cầu người dân ở trong nhà đóng cửa trường học và đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán hôm nay. Nguyên nhân là do tàn tích của cơn bão Koinu gây ra lũ lụt một tháng sau khi Hồng Kông Trung Quốc bị tê liệt bởi lượng mưa lớn kỷ lục.
Bản tin thể thao.
Chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2024, danh sách tập trung của tuyển nữ Việt Nam không có nhiều thay đổi so với AZ19. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ gọi thêm hậu vệ Mỹ Anh và tiền đạo Minh Chuyên. Như vậy, tuyển Việt Nam không có sự thay đổi của Trương Thị Kiều, trong khi Huỳnh Như vẫn tiếp tục vắng mặt. Nếu như Kiều gặp vấn đề về chấn thương thì Huỳnh Như vẫn chưa rõ có về nước hay không, dù vòng loại thứ 2 Olympic 2024 diễn ra trong đợt FIFA Days. Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Ở vòng loại thứ 2 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11, được tổ chức ở Uzbekistan. Các cô gái của tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên của ngày hôm nay, mùng 9 tháng 10, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về không khí lạnh tăng cường. Theo đó, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt Hà Nội giảm nhẹ. Kiểu thời tiết không mưa có nắng, nền nhiệt thấp nhất 23 đến 24 độ, cao nhất 29 độ C vẫn duy trì trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 10.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, tổ chức sản xuất Thủy Chi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.